Và sau đây chúng ta sẽ nghe lời Kinh Thánh. Xin mời tất cả các con dân Chúa trong hội thánh đứng lên. Tôi xin đọc lời của Chúa trong sách Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 1, từ câu 1 cho đến câu 11. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Đức Chúa Giê-xu Christ cùng người anh em chúng ta là Ti-mô-thê, gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Cô-rinh-tô và cho hết thảy thánh đồ ở khắp xứ A-chai. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Vì như những sự đau đớn của Đấng Christ chan chứa trong chúng tôi thế nào, thì sự yên ủi của chúng tôi bởi Đấng Christ mà chứa chan cũng thể ấy. Như vậy, hoặc chúng tôi gặp hoạn nạn, ấy là cho anh em được yên ủi và được rỗi, hoặc chúng tôi được yên ủi, ấy là cho anh em được yên ủi, mà sự yên ủi đó được hiện ra bởi anh em chịu cách nhịn nhục những sự đau đớn mà chúng tôi cùng chịu. Sự trông cậy của chúng tôi về anh em thật vững vàng, vì biết rằng bởi anh em có phần trong sự đau đớn thì cũng có phần trong sự yên ủi vậy. Vả hỡi anh em, chúng tôi không muốn đợi anh em chẳng biết sự khốn nạn đã sẽ đến cho chúng tôi trong xứ A-si, và chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống. Chúng tôi lại bình như đã nhận án sự tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là Đấng khiến kẻ chết sống lại. Ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy, và sẽ cứu chúng tôi. Phải, chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa. Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa. Amen. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa, ý Chúa và hội thánh. Khi quý ông bà anh chị em đọc trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 1 từ câu 1 tới câu 11, thường thường nhiều người mục sư hay tránh cái đoạn này, tại cái đoạn này nói về cái sự khổ nạn, sự an ủi, rồi rất là nhiều cái đề tài trong đoạn này. Nhưng sáng hôm nay tôi và quý ông bà anh chị em khi đọc phân đoạn này trong cái hình ảnh ý Chúa và hội thánh của Ngài. Chúng ta suy nghĩ như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có một cái câu chuyện xảy ra trong Thế chiến thứ hai. Thì chúng ta thấy rằng cái người Đức ban đầu khi mà trước khi mà kiểm soát được cái Đức Quốc xã đó, thì vào năm 1940 chỉ có hai nhóm người ở trong nước Đức, hoặc là chọn Hitler, hoặc là không có chọn Hitler. Nếu mà chọn Hitler thì sẽ bị vô tù và hủy diệt. Thì một trong những người mà chọn không có theo Hitler là ông này là rất là nổi tiếng, là Dietrich Bonhoeffer. Thì quý ông bà anh chị em có rất là nhiều tài liệu sách vở viết về cái người mục sư này. Ông là người lãnh đạo trong một cái hội thánh Tin Lành, cái nhà thờ duy nhất ở Đức chống lại Hitler và đế quốc La Mã đó. Thành ra cái lập trường và cái sự kháng cự của ông khiến ở trong bị bắt vào tháng 4 năm 1943. Nhưng mà trong lúc trong tù đó thì ông viết những cái lá thơ và trở thành một trong những cái cuốn sách bán chạy nhất ở khắp nơi trên thế giới, mà ngay cả xứ Hoa Kỳ này. Và trong một cái bức thư cuối cùng thì ông viết cho người hôn thê của mình, cái đề tài là năm mới, năm 1945. Ông viết lên nói nếu chúng tôi uống cạn chén đau thương, thậm chí đến tận cuối cùng của đau đớn, theo lệnh của Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ, chúng tôi sẽ không chùn chân, vui mừng nhận tất cả những gì được ban cho bởi bàn tay yêu thương của Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái sự khổ nạn như vậy, nhưng ông nhìn thấy cái hình ảnh tình yêu thương của Chúa Giêsu Christ và ông viết thơ an ủi cho người hôn thê hay là người bạn gái của ông. Mà không ngờ những cái lá thơ này được lưu truyền và những sách vở khi mà gửi ra thì đã cứu chuộc biết bao nhiêu con người đang trong cái hoàn cảnh khó khăn, đau khổ và mang đến nhiều cái sự hy vọng cho những con người mà trong cái tình cảnh là như vậy. Khi quý ông bà anh chị em đọc trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 1 từ câu 1 tới câu 11 này thì dường như Phao-lô cũng nói lên cái điều này tương tự như vậy. Chúa phán với chúng ta qua hội thánh của Ngài và chúng ta thấy cái điều gì qua cái bài học của Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 1 câu 11 trong hội thánh của Chúa. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh chỉ dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa, nhất là về ý Chúa và hội thánh của Ngài. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể hiểu được cái tâm tình của Chúa Giêsu Christ và hiểu được hội thánh phải làm gì. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, trong những tuần qua thì chúng ta đã đi, chúng ta đã đi cái đề tài làm sao biết được ý Chúa. Điều đầu tiên là vì ý Chúa và ý tôi, God wills and my will. Thì chúng tôi lúc đó chỉ nói một cách tổng quát, nên quý ông bà anh chị em muốn đào sâu hơn cái áp dụng của ý Chúa và ý tôi, ngày mai 7 giờ sáng thì học trong sáng thế ký rõ ràng cái câu chuyện ý Chúa và ý tôi. Thành ra liên lạc với chị Lan Phương nếu mà muốn vô cái đường dây, chúng ta đi sâu hơn chút xíu. Ý Chúa và lời của Chúa, ý Chúa và Đức Thánh Linh như thế nào? Và hôm nay ý Chúa và hội thánh của Chúa. Và trong lúc tôi đi truyền giáo thì cái ông chấp sư Đăng Vinh Nhơn sẽ nói về ý Chúa và cái hoàn cảnh xảy ra thì làm sao biết được ý của Chúa. Và cuối cùng thì ý Chúa và sự vinh hiển của Ngài để hoàn tất cái chuỗi bài này. Kính thưa hội thánh, ý Chúa và hội thánh của Chúa, chúng ta đọc trong Cô-rinh-tô thứ nhì này thì sẽ thấy rằng Chúa phán hội thánh của Ngài. Tại vì đôi khi chúng ta đọc đại mạng lệnh của Chúa, hãy đi làm muôn dân trở nên môn đệ ta, rồi vân vân và vân vân, rồi chúng ta nói hãy đi làm cho muôn dân trở nên môn đệ ta. Thực ra Chúa kêu gọi từng con người, nhưng mà nếu mà đọc kỹ hơn chút xíu là Chúa phán qua hội thánh của Ngài. Chúa phán điều gì? Thực ra trong cái phân đoạn này chỉ nói lên hai điều mà thôi. Nói hội thánh của Chúa phải chia sẻ cái lòng thương xót và cái sự an ủi của Ngài. Hội thánh của Chúa phải mang hy vọng và tin cậy đến cho mọi người. Chỉ nói hai điều mà thôi. Có rất là nhiều đề tài, nhưng nếu quý ông bà anh chị em nhìn dưới cái gọng kính của Chúa Giêsu Christ, nhìn dưới cái khía cạnh của hội thánh, chỉ thấy hai điều mà thôi. Tôi sẽ đi qua từng điểm một. Chia sẻ lòng thương xót và an ủi của Ngài trong, bắt đầu từ trong, quý vị có thể đọc từ câu 1, câu 2, nhưng mà tôi muốn bắt đầu từ câu 3. Hãy chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Giêsu Cơ Đốc chúng ta, là Cha thương xót và là Đức Chúa Trời ban mọi niềm an ủi, chứ không phải một niềm an ủi, mọi niềm an ủi. Để ý, chúc tụng Chúa, Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Giêsu, chúng ta là Cha thương xót. Đôi khi chúng ta không có cẩn thận đọc Kinh Thánh đó, thì chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời thương xót, Đức Chúa Trời xa vời. Thành ra đôi khi không có thể nào kinh nghiệm được cái lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Thành ra sứ đồ Phao-lô khi viết lá thơ này nói con ơi, thế là Cha của lòng thương xót. Khi nói cha con, nó gần gũi hơn nhiều. Để ý từng cái chữ một trong Kinh Thánh, thành ra đừng có sửa đổi cái câu này. Cha của lòng thương xót, cái lòng thương xót của Chúa là như thế nào? Thì chúng ta thấy cái bản chất của Chúa đó là đấng công bình, nhưng vào lòng thương xót. Mà ông sử dụng cái chữ đây là Cha thương xót, về cái sự liên hệ giữa con và cha. Sáng hôm nay khi quý ông bà, anh chị em thấy các em ở trên này, mỗi em trong đây đều có cha có mẹ, và cái lòng yêu con của mình như thế nào, thì nếu mà lời của Chúa nhắc nhở phải yêu giống như Đức Chúa Trời yêu con trẻ đó. Cái tình yêu của cha mẹ đối với con đó là tình yêu mặc dầu, agape love. Thành ra đôi khi con nó hư, lòng nó đau, nhưng mà mình vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cầu nguyện ở chỗ đó. À, đương nhiên trong cái tình yêu thương của cha mẹ có lúc cũng phải cứng rắn, nhưng mà cái tận cùng của tình yêu thương cha đối với con, cha mẹ đối với con cái mình là cái tình yêu tuyệt đối. Nó có hư, nó có hỏng, nó có lang thang, nó gì đi nữa, nó cũng là con của bố nó, con của cha mẹ nó. Thành ra khi mà hiểu được điều này rồi đó, thì chúng ta mới có thể bảo vệ được con của mình, dùng cái tình yêu của Chúa, agape love đó, để mà dạy dỗ, nâng đỡ, thúc đẩy, coi như là hướng dẫn, khuyến khích, mới đủ cái sức của Chúa để mà làm được điều này. Nếu mà loại tình yêu khác đó, nó lộn xộn cái là bỏ nó liền, bỏ liền. Đó. Thành ra lời của Chúa nhắc nhở đây, hội thánh của Chúa, nhớ rằng cái bản chất của Chúa đấng công bình giàu lòng thương xót, như một người cha thương xót. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà nói về tình yêu của Đức Chúa Trời, quý ông bà anh chị em phải suy nghĩ rằng giống như người cha thương con mình, người mẹ thương con mình. Tôi xin lặp lại chút xíu, tại vì đôi khi nói chữ cha chữ mẹ đó, tôi nói một cách tổng quát ha. Khi nói chữ cha tất quý vị hiểu, nếu mà còn cha còn mẹ đó thì nói tổng quát là cha mẹ là như vậy. Rồi chúng ta thấy đó, cái bản chất hay là cái vấn đề mà Chúa đối xử với chúng ta là của người cha, không phải là Đức Chúa Trời. Ngài là cha của chúng ta, người cha đầy lòng thương xót, và đã thương xót thì có cái lòng trắc ẩn, thành ra luôn luôn tuôn đổ cái tình yêu của Ngài cho mỗi chúng ta con cái Chúa. Và hội thánh của Chúa là tổng hợp của những người con của Chúa. Thành ra khi mà Chúa yêu mỗi người trong cái hội thánh này, có nghĩa rằng là Chúa yêu hội thánh của Chúa. Thành ra quý ông bà anh chị em, khi mà bước vào trong hội thánh của Chúa mà nói tôi lạc lõng trong cái tình yêu cha của tôi, tức là Đức Chúa Trời, thì phải xét lại cái địa vị của mình. Tôi có phải là con của cha tôi hay không, tức là của Chúa hay không? Tại đôi khi nếu mà chúng ta lẫn lộn cái điều này, cứ nghĩ rằng mình không phải là con của Chúa, thì chúng ta sẽ có vấn đề. Bởi vì lời Kinh Thánh nhắc nhở là cha thương xót ở đây. Đức Chúa Trời khi mà nói về tình yêu của cha là không có phải ok, đứa này như vậy thì mới thương, đứa này như vậy là bỏ, không có. Ngài thương rất là đồng đều. Thành ra Chúa không bao giờ coi như là bỏ rơi con cái của Ngài. Ngài không bao giờ mà ngưng cái vấn đề bày tỏ cái tình yêu của Chúa trên mỗi con cái Chúa. Quý ông bà anh chị em có thể về đọc lại trong Roma nhắc nhở điều này này, hay là trong thư tín của Philip, hay là trong Colossae, ngay cả trong Hebrew. Rồi một cái điểm khác nữa thì chúng ta thấy Chúa ngoài cái lòng thương xót, Ngài còn là đấng để an ủi. Để ý cái câu Kinh Thánh kế tiếp, Ngài luôn an ủi chúng ta trong mọi cơn hoạn nạn, tức là mọi hoàn cảnh đó, để chúng ta nhờ sự an ủi đã nhận được từ Đức Chúa Trời, để sao? Để mình nhắc tôi cắt cho mình hay không? Không, Kinh Thánh nói để an ủi người khác trong mọi cơn hoạn nạn họ gặp. Cái sự an ủi, cái chữ này rất là hay. Cái chữ an ủi đó có nghĩa là ở cạnh người khác để giải tỏa, để hỗ trợ, để an ủi và để khuyến khích. Cái chữ an ủi đó trong cái tiếng coi như là Hy Lạp đó là parakesos, mà Đức Thánh Linh nó kêu là paraket. Thành ra nó có đó lý do tại sao mà Chúa Giêsu nói Đức Thánh Linh Ngài là thần an ủi, cùng một cái chữ, một cái gốc chữ đó. Thành ra nếu mà thật sự quý ông bà, anh chị em, tôi tin Chúa, tôi có Đức Thánh Linh của Chúa, thì có được cái tình yêu của Chúa và có cái lòng an ủi. Nếu mà chúng ta đi trong cái chữ cổ ngữ đó, đó. Rồi, Ngài an ủi. Thành ra khi mà đã anh nhận được cái sự an ủi của Chúa thì phải an ủi người khác. Phao-lô khi mà ông viết cái lá thơ này, quý vị thấy đó là nhờ quý ông bà, anh chị em, những con cái Chúa đã cầu nguyện cho ông, giúp đỡ ông, nâng đỡ ông, yêu thương ông, thành ra ông có cái sự an ủi. Và khi ông nhắc nhở điều này để nhắc nhở rằng đó, quý ông bà, anh chị em sống trong cái cuộc đời của mình, có đôi khi có gặp những cái khúc quanh cuộc đời, có những cái sự trục trặc xảy ra trong cuộc đời, nhưng mà khi vượt qua được mà nhìn trở lại đó, thì nói quá thật có bàn tay của Chúa diệu kỳ đúng trong cái tình huống đó. Mà khi mà hiểu được điều này rồi đó thì mới có sự hy vọng, mới được an ủi. Mà khi mà hiểu được điều này rồi thì mới có thể an ủi được người khác. Như vậy cái mục đích của Đức Chúa Trời trong việc chúng ta là làm gì? Để cuối cùng quý vị nói sao nói, để mà trở thành chứng nhân trong cái người khác. Chúng ta có một cái lời chứng bởi vì cái lòng yêu thương của Chúa, cái sự an ủi của Chúa, thành ra có cái lời chứng để có thể nói lên cái sự yêu thương và an ủi người khác đó. Chúa an ủi chúng ta để chúng ta biết an ủi những người đang đau khổ. Bao nhiêu quý vị sống trên đời này, hay là Chúa cho sống một cái thời gian khá dài, nói là cái cuộc đời tôi không bao giờ khổ nạn cả, cuộc đời của tôi không bao giờ có những cái khúc quanh cuộc đời, cuộc đời của tôi là thuận buồm xuôi gió. Có ai dám nói vậy không? Thế nào cũng có, không có lớn thì cũng có nhỏ. Nhưng mà hiểu được cái hoàn cảnh như vậy rồi đó, thì mới thấu hiểu được cái mục đích tại sao Chúa an ủi chúng ta, để chúng ta có thể an ủi những người khác đó. Quý vị cứ suy nghĩ thôi, một số quý ông bà anh chị em, nhất là người nữ đấy, có con cái, có bầu đó, là có sinh con đó, và nói như một sư Sơn tới an ủi một người nữ mới sinh con. Ông nói sao? Chị sinh mẹ tròn con vuông, nói vậy thôi. Nhưng mà không có hiểu được cái sự chịu đựng 9 tháng 10 ngày của người nữ. Ví dụ như vợ tôi, bà xã, bà mang đầu, tôi đâu có mang đầu bầu đâu. Lâu lâu mình thúc đi nhanh chút xíu, nhưng thấy bà lẹo lẹo sao, thấy nặng nề, tôi đâu có hiểu được cái điều đó. Mà hiểu được cái điều đó rồi thì mới các bà có con, mới an ủi được các bà, các cô đang có bầu. Thành ra Chúa cho những mỗi người một cái hoàn cảnh, một cái khúc quanh cuộc đời khác nhau, mà khi Chúa giúp đỡ an ủi trong cái tình yêu thương của Chúa để mà hiểu được rồi, thì lúc đó mới có thể đi giúp đỡ những người khác mà có giống giống như cùng một cái khúc quanh cuộc đời đó. Và quý ông bà anh chị em, khi mà ngồi ở đây, cái khúc quanh cuộc đời lớn nhất của quý ông bà anh chị em rời đất nước Việt Nam có thể lắm. Có nhiều người nói không có phải là khúc quanh, nhưng mà đó là một cái khúc quanh cuộc đời, để đi từ một cái phong tục tập quán của một cái quốc gia này qua một cái quốc gia khác, từ một cái ngôn ngữ này thay đổi qua một cái ngôn ngữ khác, từ ăn bún bò qua ăn hamburger, nói một cách nôm na là như vậy, hoặc ăn phở qua hamburger. Tôi tại người Huế nên là quen bún bò qua hamburger. Nó có những cái sự thay đổi trong đó. Và vì như vậy chúng ta mới có thể chia sẻ được cái kinh nghiệm, cái an ủi những cái người trong cái khúc quanh cuộc đời đó. Quý vị có thể sử dụng cái chữ khổ nạn hay là đau khổ, nhưng tôi thích dùng cái chữ khúc quanh cuộc đời, tại vì mình biến cố xảy ra trong cuộc đời chúng ta là một cái khúc quanh trong cái cuộc đời. Mình phải thay đổi, mình phải uyển chuyển, mình phải sắp xếp trở lại. Một số quý ông bà anh chị em, đôi khi có những cái khúc quanh cuộc đời, đang ở một cái thành phố mười mấy năm quen thuộc, tự nhiên giờ tới Houston. Cái đó là một cái khúc quanh rồi. Mướn nhà, mướn cửa, rồi đủ thứ chuyện xảy ra hết. Trước thì khỏe mạnh, cái tự nhiên vô nhà thương nằm. Cái đó là một cái khúc quanh cuộc đời. Mà khi mà ra khỏi nhà thương rồi thì mới có thể an ủi những người đang nằm trong nhà thương. Nếu quý ông bà anh chị em chưa vô nhà thương nằm, rất khó đi an ủi. Tạm ráng khỏe đi ha. Nhưng mà mình chưa có qua những cái khúc quanh đó. Chúa nâng đỡ chúng ta qua những cái thử thách để chúng ta có thể nâng đỡ người khác vượt qua thử thách. Và Chúa đặt để con cái Chúa trong hội thánh, ví dụ có 100 người, 100 cái hoàn cảnh, 100 cái thử thách khác nhau, thì cầu nguyện Chúa những cái thử thách đó, quý vị sẽ gặp những cái người nó cùng một cái thử thách giống tờ tờ, không phải 100%, nhưng tờ tờ như quý vị, để quý vị có thể nâng đỡ những Chúa củng cố có nghĩa là ban thêm sức chúng ta để chúng ta có thể ban thêm sức cho người khác trong cái lời nâng đỡ, trong cái sự khuyến khích để người ta có thể có những cái sức lực để mà vượt qua được. Đó là những cái sự mà Chúa giúp chúng ta. Và cái mục đích Chúa giúp đỡ chúng ta để làm gì? Để chúng ta có thể giúp đỡ người khác. Thành ra cái lòng thương xót, cái sự mà mình đi giúp đỡ người này, rồi các em là ví dụ như là food pack, rồi phát đồ ăn cho những cái người nghèo khổ hay là homeless gì đó, là tại sao? Để Chúa cho các em những cái kinh nghiệm như vậy để có thể giúp đỡ người khác. Chúa khích lệ chúng ta, có nhiều hoàn cảnh Chúa khích lệ mình, nhìn trở lại rõ ràng Chúa khích lệ mình. Cái mục đích Chúa khích lệ chúng ta sao? Để mình có thể đi khích lệ người khác. Cái đoàn truyền giáo 16 người sẽ đi, mà 16 người có thể mỗi người có khoảng chừng 4 hay 5 cái khúc quanh cuộc đời khác nhau. Mà quý vị cứ nhân ra, ví dụ như 16 nhân cho 4 đi, tính rợ vậy là 64. Ok, 64 có những cái câu chuyện, cái lời chứng, thì thế nào cũng gặp 64 người, hoặc là 64 nhân cho bao nhiêu đó để mà khuyến khích hay là khích lệ để làm chứng cho những cái người đó. Cái cuộc khi tôi coi lại cái tháng giêng vừa rồi, chúng ta đi ra chợ Hồng Kông, chúng ta đi chợ Tết, thì tổng cộng có 194 người tin Chúa. Khi mà soạn cái bài này tôi thấy 194 người, mà ví dụ như 30 người đi ra, có nghĩa 30 người đó có những cái câu chuyện, những cái lời chứng mà nó đụng đến 194 người đó. Để rồi thì vương quốc của Chúa tiếp tục mở rộng. Tôi cầu nguyện Chúa và quý ông bà anh cho em hãy đồng nhịp với cái đoàn truyền giáo khi mà cầu nguyện, để rồi gặp những cái con người Chúa sắp đặt sẵn để khuyến khích, nâng đỡ, để làm chứng, mang họ làm hòa lại với Đức Chúa Trời qua cái vấn đề chứng đạo đó. Rồi đồng thời cái điểm thứ hai tôi sẽ đi lại hơn chút xíu, mang hy vọng và tin cậy đến cho muôn người. Lời của Chúa chép, tôi chỉ đọc trong câu số thôi, đọc câu trong số 6, câu số 7 thôi. Hy vọng của chúng tôi để anh chị em thật vững chắc, vì chúng ta biết rằng những anh chị em đã chia sẻ sự đau đớn với chúng tôi thế nào, thì anh chị em cũng giữ phần trong niềm an ủi của chúng tôi thế ấy. Thêm câu số 11 nữa, khi anh chị em hợp tác giúp đỡ chúng tôi bằng lời cầu thay. Lời của Chúa nhắc nhở 16 người đi, nhưng cả hội thánh nhớ cầu nguyện, lời cầu nguyện của nhiều người mà chúng tôi được ân tứ, và nhiều người cũng cảm tạ Chúa vì chúng tôi. Khi hội thánh của Chúa cầu nguyện trong cái vấn đề truyền giáo, thì những cái sự hy vọng hay là cái sự tin cậy sẽ đến với cái đoàn người đó. Và bởi vì cái sự hy vọng và tin cậy đó, biết rằng có nguyên cả một cái đoàn quân coi như là phía sau đó cầu nguyện đó, thì sẽ mang cái sự hy vọng tin cậy, mang nhiều người đến với Chúa qua cái đoàn truyền giáo như vậy. Thành ra Phaolô kêu gọi hội thánh của Chúa giúp đỡ qua cái lời cầu nguyện, để nhiều người cảm tạ thay cho chúng ta về phước lành đã ban cho chúng ta nhờ lời cầu nguyện của nhiều người. Đó là sứ đồ Phaolô nhắc nhở trong cái vấn đề ý Chúa và hội thánh của Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái lời chứng là cái sức mạnh. Cái lời chứng là cái sức mạnh. Đó. Thành ra cái hy vọng của chúng ta hay là cái nền tảng của chúng ta không có nằm trong cái câu chuyện Chúa đã làm gì để thay đổi cuộc đời của chúng ta. Tại vì mỗi người chúng ta đều có câu chuyện cả. Nhưng mà trở lại là chúng ta sẽ nói cái điều gì trong cái đức tin để cái công việc Chúa trở nên lớn hơn và vĩ đại hơn. Cái lời chứng của tôi chỉ có tôi thôi. Thì tạ ơn Chúa, Chúa đã gìn giữ, Chúa an ủi, Chúa hy vọng. Nhưng từ cái lời chứng đó, Chúa sử dụng, cái quan trọng để Chúa sử dụng để rồi có thể đụng chạm đến nhiều người. Thành ra cái chương trình của Chúa cho mỗi người con cái Chúa, cho quý ông bà, anh chị em không phải là bình thường. Quý ông bà, anh chị em về ngồi suy nghĩ lại mỗi cái lời chứng của ông bà, Chúa, của ông bà, anh chị em, Chúa sẽ sử dụng để không phải chỉ đụng một người không thôi, mà nhiều người khác nữa. Nhưng muốn làm được điều này thì cần cái sự cầu nguyện trong đó. Thành ra cầu nguyện Chúa, mỗi người con cái Chúa phải biết chắc chắn rằng mình có tối thiểu hai người cầu nguyện như mình, cho mình và cho đoàn truyền giáo 16 người cầu nguyện Chúa, hội thánh cầu nguyện một cách tổng quát, nhưng đồng thời tối thiểu có 32 người cầu nguyện cho 16 người. Lời cầu nguyện quan trọng như vậy. Thành ra quý ông bà anh chị em, trong cái giờ ăn trưa muốn ghi danh, tôi muốn cầu nguyện cho anh Hải tới nói chuyện với anh Hải, và có phải lời cam kết tối thiểu một người đi ra phải có hai người cầu nguyện. Nhưng một cách tổng quát thì hội thánh có thể cầu nguyện chung cho đoàn truyền giáo. Và tôi cầu nguyện Chúa để mỗi quý ông bà anh chị em ráng kiếm được cho mình hai người cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em, để gìn giữ quý ông bà anh chị em đi theo đường lối của Chúa mỗi ngày. Như vậy hội thánh của Chúa có rất là nhiều trách nhiệm. Tôi chỉ tóm lược tại vì sắp sửa hết giờ rồi. Phải có cái tinh thần khuyến khích, phải có sự kiên trì chịu đựng, nhất là trong cái câu 6, câu 7 cũng có nói về điều này. Phải luôn luôn suy nghĩ về cái chương trình cứu rỗi của Chúa. Mà khi mà suy nghĩ về cái chương trình cứu chuộc của Chúa đó, thì phải chia sẻ hay là làm chứng cho những người mà đang tìm kiếm đó. Đây là cái đại mạng lệnh mà Chúa muốn hội thánh của Ngài. Ý Chúa thì rất là nhiều, nhưng ý Chúa cho hội thánh của Chúa, nhất là trong phân đoạn này, thì chỉ có hai điều mà thôi. Mang sao? Chia sẻ lòng thương xót an ủi của Ngài, mang hy vọng và tin cậy đến cho muôn người. Tạ ơn Chúa, trong những năm tháng vừa qua, hai tháng vừa qua, chúng ta truyền giáo tại thành phố Houston, tốt. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các con làm chứng về ta tại Jerusalem, tức là thành phố Houston. Nhưng mà đồng thời Chúa nói Juda, Samaria. Trong tháng 2, Ivory Coastal cũng sẽ đi truyền giáo cho Ivory Coastal, West Africa. Chúng ta cũng phải nhớ tới mục sư Eugene đây, đi truyền giáo. Và đồng thời cũng phải nhớ tới đoàn truyền giáo, hai địa điểm chính sẽ đi là Việt Nam và Campuchia. Cần lời cầu nguyện của Chúa rất rất là nhiều. Đó là ý của Chúa cho hội thánh của Ngài trong cái phân đoạn Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 1 từ câu 11. Chúa phán qua hội thánh của Ngài, chia sẻ lòng thương xót và an ủi của Ngài, mang hy vọng và tin cậy đến cho muôn người. Nguyện lời của Chúa cùng quý ông bà anh chị em, không phải chỉ đoàn truyền giáo đi không thôi, nhưng mà mỗi quý ông bà anh chị em cùng làm công việc này ngay tại thành phố Houston này. Thành ra chúng ta cần nhau để có thể nói lên cái câu chuyện tuyệt vời nhất về Chúa Giêsu Christ, và đồng thời kể cái câu chuyện cứu rỗi của Chúa qua cuộc đời quý ông bà anh chị em. Cái việc đầu tiên cũng cần phải là cùng nhau hợp tác trong hội thánh của Ngài, trong cái chiến lược truyền giáo lớn rộng đó. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Kính thưa hội thánh, tôi biết rằng 16 người đi truyền giáo, trong đó có mục sư Quảng Nhiệm. Và tôi cầu nguyện rất là nhiều, nếu ý Chúa được nên, thì những cái buổi thờ phượng sinh hoạt trường chủ nhật nó phải đông hơn lúc có một sự quản nhiệm. Và đó là ý Chúa hội thánh của Ngài. Nếu một sự quản nhiệm đi vắng mà tự nhiên thì có 50% người đi nhóm sinh hoạt lại đó, thì coi như ông mục sư coi như là mất phước của Chúa, không làm trọn vẹn công việc của Chúa. Nơi tôi cầu nguyện rất là nhiều, để rồi dù rằng vắng mặt mục sư quản nhiệm, hội thánh của Chúa vẫn sinh hoạt, vương quốc của Chúa vẫn tiếp tục mở rộng, và người đến thờ phượng và học trường chủ nhật phải đông hơn trước khi ông mục sư đi truyền giáo hay là vắng mặt. Đó là ý của Chúa, đó là cái công việc mà Chúa giao phó. Rồi cái quý vị nói, nếu mà đông hơn như vậy làm sao cần ông mục sư? Quý ông bà anh chị em phải nhìn cái ý Chúa và hội thánh của Ngài thì phải tạ ơn Chúa. Bởi vì không phải chỉ 16 người truyền giáo đi truyền giáo không thôi, mà mỗi con cái Chúa tại địa phương của mình cũng truyền giáo. Đó là hình ảnh của hội thánh mới làm trọn vẹn được cái đại mạng lệnh, cũng giống như công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Chúa nhắc nhở chúng con ý Chúa và hội thánh của Ngài. Ý của Chúa giao cho hội thánh là chia sẻ lòng thương xót và an ủi của Ngài, mang hy vọng và tin cậy đến cho muôn người. Nguyện Chúa cùng hội thánh của Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tề trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài để làm trọn vẹn ý của Chúa qua hội thánh của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.